Chương trình Câu chuyện văn nghệ với Quỳnh Giao do Nam Phương phụ trách trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt TV. Xin kính chào cô Quỳnh Giao ạ.
Mến chào Nam Phương và kính chào quý vị.
Vâng, thưa quý vị, gần đây trên tờ Nhật Báo Người Việt thì cô Quỳnh Giao có viết một cái bài trên cột báo Thường Xuyên, phải không ạ?
Vâng.
Về cái bài hát Đôi mắt người sân Tây được phổ nhạc từ bài thơ của Quang Dũng.
Đúng rồi.
Vâng, thì tại sao cô lại chọn viết về cái bài thơ được phổ nhạc này ạ?
Thứ nhất là ông Phạm Đình Chương, thì tôi nhớ ông mất vào khoảng cuối tháng 8.
Dạ vâng.
Thành ra đến đầu tháng, đến lúc mà đến tháng 9 rồi mình mới nhớ rằng là đã quá cái nghề giỗ của ông. Ông mất năm 92, thì tức là 2013 là trông vậy mà đã là 21 năm, rất là nhanh. Thật ra thì cái bài Đôi mắt người sân Tây đó là một trong những tác phẩm thành công của Phạm Đình Chương. Dù ông rất là nhiều bài, Hội Trùng Dương các thứ, rồi Anh đi chiến dịch, Thuở ban đầu, Nửa hồn thương đau, rất là nhiều bài hay. Nhưng riêng cái bài Đôi mắt người sân Tây mà sở dĩ là tôi muốn nói đến đó, là bởi cái bài này nó rất kén người hát. Lý do tại sao? Đôi mắt người sân Tây thơ Quang Dũng. Thì Quang Dũng làm rất là nhiều bài thơ lãng mạn và có cái hào khí trượng phu. Cho nên những cái bài mà được miền Nam mình phổ nhạc đó, tức là khi mà ông Quang Dũng còn ở ngoài Bắc di cư là ông ở lại đó, thì trong Nam là Phạm Đình Chương phổ cái bài. Thật ra cái bài đó là nó là hai bài thơ. Quang Dũng làm là Mắt người sơn Tây và Đôi bờ. Thì Phạm Đình Chương lại viết là Đôi mắt người sân Tây, tức là cái chữ đôi của chữ bờ đó, chữ đôi bờ đó đi qua bên đôi mắt người sân Tây. Và có một người cũng yêu hai cái bài thơ Đôi mắt người sân Tây và Đôi bờ, đó là nhạc sĩ Cung Tiến. Thì Cung Tiến phổ hai cái bài thơ đó y nguyên, chứ không phải là ghép hai bài thơ.
Tức là phổ thành hai bài nhạc.
Thành hai bài nhạc riêng. Và phổ y nguyên thành ca khúc, tức là y nguyên là không đổi một chữ nào trong đó hết. Thơ như thế nào, em ở Thành Sơn chạy giặc về, thì cái cột nhạc nó từ đầu đến cuối nó như vậy. Thì Cung Tiến làm bài đó, thì cái bài mà Đôi bờ thì đúng tên là Đôi bờ, nhưng bài Mắt người sân Tây thì ông lại phải đổi tên là bài Đường Hoa. Có lẽ Cung Tiến làm sau, làm khi mà đã qua 75 qua bên này rồi, thì Cung Tiến tránh bị trùng với tác phẩm của Phạm Đình Chương.
Vì nó đã quá là nổi tiếng rồi.
Mà dùng cái chữ tựa Đường Hoa là bởi vì cái bài thơ Đường Hoa nó có cái câu em mơ cùng ta nhé, bóng ngày mai quê hương, đường hoa khô giáo lệ. Thì ông ấy dùng cái chữ Đường Hoa. Cái bài Đôi bờ ống phổ ở bên này đó, thì tôi cũng có dịp hát song ca với hai người giọng tenor. Một người là Nguyễn Thành Vân, con trai của nữ ca sĩ Linh Sơn ngày xưa. Và một người nữa là Lê Hồng Quang. Thì cái bài đường hoa đó đó là ống phổ từ bài Đôi bờ, từ bài Đôi mắt người sân Tây, xin lỗi, nó viết cho song ca, tức là một nam một nữ. Tại vì em ở Thành Sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi, hai người đối đáp với nhau hỏi rằng là cách biệt bao ngày, quê bất bạt, chiều xanh không thấy bóng Ba Vì. Thì câu chuyện đó là câu chuyện của một cặp coi như là tình nhân, đó. Rồi khi mà nhạc sĩ Phạm Đình Chương gom cả hai bài phổ thành ca khúc Đôi mắt người sân Tây, thì theo tôi thì trong ba ca khúc, tức là Đôi bờ, Đường Hoa và Đôi mắt người sân Tây, thì Đôi mắt người sân Tây là phổ biến hơn. Cả chắc là Nam Phương đồng ý. Và ngoài cái sự phổ biến đó, từ ca sĩ lớp xưa cũng hát, mà qua đến bên này những ca sĩ trẻ cũng hát, tức là họ cũng yêu thích cái bài này lắm. Cái bài này đó ông soạn năm 1969,
ông là
Phạm Đình Chương.
Ông
phổ thơ, thì ông viết ở cái căn gác nhỏ đường Ngô Tùng Châu Sài Gòn. Và ghi ở trong cái tập nhạc mà ông in tại Hoa Kỳ. Tập nhạc đó là năm 1990 ông mới in, mà 92 ông đã mất đó. Thì ông có nói là ông viết cái bài này khi ông nhớ về quê ngoại, tức là mẹ ông là người Sơn Tây. Rồi nhớ những năm đi kháng chiến, Phạm Đình Chương có đi kháng chiến với Phạm Duy, và nhớ Quang Dũng, tức là Quang Dũng là một người bạn của ông.
Vâng.
Ít người nhớ rằng chính là Phạm Đình Chương đã khiến cho thơ Quang Dũng nổi tiếng trong Nam. Nhiều vâng. độc giả đọc được là do yêu thích cái bài Đôi Mắt Người Sơn Tây.
Vâng.
Bài hát nó viết trên cái cung Đô Thứ, là một cái cung nhạc buồn u uẩn, nhịp slow, tức là cái nhịp chậm rãi tha thiết. Bốn câu mở đầu đó, ông ghi là ad libitum, tức là có nghĩa là hát một cách ad lib, tự do, không có cần nhịp. Đàn cứ giải này rồi ca sĩ hát cái câu đó tự do. Và cái câu đầu đó nó không phải từ bài Đôi Mắt Người Sơn Tây, mà nó là từ bài Đôi Bờ. Chắc là Nam Phương nhớ cái câu đó không?
Nếu mà bài này thì là chỉ nhớ cái câu đầu thôi.
Đó là câu đầu. Đó là cái câu của bài Đôi Bờ.
Dạ vâng, nó rất là tha thiết ạ.
Thương nhớ, thương nhớ ai. Rất là cao vút như vậy. Sông xa từng lớp lớp mưa dài. Thì cái câu này đó, khi ông viết đó, ông rất là khó tính, bởi vì nhiều người hát mà ông lắc đầu. Ông lắc đầu là bởi vì cái câu đó nó cao, như là tôi vừa mấy thí dụ. Nó cao và nó cái nỗi nhớ nó cao vút lên, nó nhớ mà nó quạnh quẽ, rồi đến khi mà nó xuống dần cái nốt thấp là khi chớm thu về thì nó lại rất là thấp. Một sớm mai cái nỗi buồn nó tiếc nuối, nó bùi ngùi, thành ra cái câu hát này đó người ta dùng cái tình cảm rất nhiều, mà lại phải dùng hơi để lên cao vút mà xuống thật trầm, mà hát cho nó luyến. Nó luyến là tiếng kỹ thuật gọi là legato đó.
Vâng.
Là phải không có bị ngắt.
Vâng.
Không có là thương nhớ lại lấy hơi không được, là phải hát luôn thương nhớ ai.
Vâng.
Và nhiều người bị, tôi nói là bị tác giả lắc đầu. Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chỉ có ông hát bài câu đó là hay nhất thôi, chứ còn ai hát hay hơn được nữa. Bởi vì chính cô Thái Thanh hát đó nó hơi nức nở.
Vâng.
Và chính ông có nói rằng là cái buồn ở đây nó u uẩn và nó nghiêm trang lắm, nhớ không, nghiêm trang mà lại không được cứng. Đó là lý do mà cái bài này nó rất khó hát.
Vâng.
Mà tôi nói đến cái bài này là vì tôi nghĩ là chỉ có tác giả hát hay nhất, vì vậy tôi mới nói đến cái bài này.
Vâng.
Rất nhiều là như thế. Đoạn nhạc tiếp nối là đúng là thơ của Mắt Người Sơn Tây, thì lúc đó nó đi vô lại nhịp rồi, tức là nó có tempo chứ nó không phải là ad lib như là lúc đầu. Và Phạm Đình Chương đã đảo lộn các cái đoạn thơ trước với sau. Ví dụ như Đôi Mắt Người Sơn Tây đó, câu đầu là em ở Thành Sơn chạy giặc về, chứ đâu có vào đầu là thương nhớ hờ đâu. Thế mà đến khi mà cái câu mà ông bắt đầu mở là đôi mắt người Sơn Tây u uẩn chiều luân lạc, là cái đoạn thứ 5 của bài thơ. Bài thơ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đoạn.
Vâng.
Thì ông lại lấy mở đầu Đôi Bờ, mà câu thứ hai là câu thứ 5.
Vâng.
Xong rồi sau cái đường hoa khô ráo lệ thì ông lại qua cái đoạn tiếp, phải không? Thì đoạn tiếp ông mới dùng cái đoạn của câu mở đầu. Tôi từ chinh chiến đã ra đi, chiều xanh không thấy bóng Ba Vì, là 4 câu của đoạn đầu.
Vâng.
Ông đổi mà đổi rất là hay.
Vâng ạ.
Thành ra cái kỹ thuật của ông nó cũng, ví dụ như buồn viễn xứ khôn khuây thì ông lại buồn viễn xứ khôn khuây, ông lặp lại như vậy 2 lần.
Vâng.
Còn cũng như mắt em xưa có sầu cô quạnh, khi chớm thu về một sớm mai, thì ông thêm là mắt em, ôi mắt em xưa, ông cũng thêm cái chữ ôi mắt em nữa.
Vâng.
Thì cái bài nó mới hay như vậy.
Vâng.
Đó, những cái chữ mà nhắc lại đó mà tôi vừa mới nói là của Phạm Đình Chương thêm vào là
chứ
cho cái bài thơ
hơn.
Nó hay.
Vâng.
Ừ. Câu mở khó hát lắm. Ừ. Riêng cái đoạn mà tôi vừa mới nói là tôi từ chinh chiến đã ra đi, chiều xanh không thấy bóng Ba Vì, sông đáy chậm nguồn qua phủ quốc. Phủ tên là quốc oai, cho nên là nhiều người hát như là Phú Quốc, giống như cái tỉnh Phú Quốc ở trong miền Nam mình. Cái này là cái phủ quốc oai. Non nước u hoài ông lặp lại non nước u hoài, ngày ngày chia tay. Rồi cái câu này, em vì chinh chiến thiêu quê hương, Sài Sơn bương cấn mái u buồn. Bương riêng mà cấn riêng, không phải là một cái tỉnh bương cấn, mà là bương và cấn. Tôi nhớ xứ đoài mây trắng lắm, em có bao giờ em nhớ thương. Trời đất ơi, từ đầu bài đó thì mình biết là ông viết là cái thấp thoáng cái điệu là giai điệu của Đông Phương và tình tự quê hương. Nhưng đến cái câu cuối em có bao giờ em thương nhớ thương đó. Nam Phương biết nó ra cái điệu gì không?
Nghe không ạ?
Nó ra cái điệu Huế. Không hiểu tại sao ông lại dùng cái điệu Huế trong này. Mình hát thử. Cái câu nhạc đó là tôi nhớ xứ đoài mây trắng lắm, em có bao giờ, em có bao giờ. Nghe cái chữ này nè, em thương nhớ Cái chữ nhớ đó là dấu nặng, nó xuống một cái chữ cuối cùng là dấu nặng, rồi nó kéo dài lên, rồi nó mới cao vút lên, rồi nó mới buông vào cái chữ thương. Và rõ ràng là khi hát bài này đó ở trên sân khấu, tôi nhớ là năm 1985, khi đó là ở sân khấu vùng Hoa Thịnh Đốn, lúc đó tôi đang ở trên DC đó, thì nhân dịp kỷ niệm 45 năm âm nhạc Phạm Đình Chương, năm 85 mà ông kỷ niệm 45, thì tức là ông bắt đầu viết từ năm 85, ok, thì ông hát cái bài này.
Chính tác giả hát
bài này, hát sân khấu và người ta vỗ tay ghê lắm. Người ta đứng lên, người ta standing ovation, ta vỗ tay. Rồi ông đi vào hậu trường, lúc đó tôi có hát cho ông trong chương trình đó. Hôm đó tôi hát bài Đêm Nhớ Trang Sài Gòn của thơ Du Tử Lê. Ông phổ nhạc, thì ông có hỏi là cháu ơi, cháu là người Huế, thì vừa rồi chú hát cháu có nghe ra cái Huế không?
Dạ vâng.
Thì tôi bảo là Huế lắm. Mà tại sao cái ông Quang Dũng này ông viết cái bài thơ ngoài Bắc mà chú lại làm cái câu này là Huế như vậy? Nó không hiểu cái tâm tư của ông như thế nào. Nhưng mà cái nhớ thương đó là Huế. Ca khúc này nó rất là đặc biệt, có một đoạn nữa mà cái này những ca sĩ khác hát không ai làm như vậy được. Đó là khi mà ban nhạc họ đàn dạo đoạn giữa đó.
Dạ vâng.
Thì ông cảm khái, ông đọc một câu thơ trong đó. Câu thơ đó là câu thơ của đoạn cuối của bài thơ. Ông đọc với giọng hùng hồn lắm. Tôi chỉ có nói cái câu thơ đó ra thôi, chứ không thể nào mà bắt chước được ông nhé. Bao giờ ta gặp em lần nữa, ngày ấy thanh bình chắc nở hoa, đã hết sắc mùa chinh chiến cũ, còn có bao giờ em nhớ ta. Mà ông đọc á, mà tôi thấy tôi nghẹn cổ họng luôn, tại nó hay lắm. Khi mà tôi quý cái cách đọc thơ của ông quá đó, cho nên khi mà tôi thực hiện cái đĩa nhạc tên là Thơ Tình Phổ Nhạc, tức là toàn những bài thơ được phổ nhạc, cái năm 2002, tức là ông đã mất được 10 năm rồi đó. Lúc đó đó, thì tôi có hỏi Phạm Thành là con trai trưởng của ông đó, Trường Nam, là nếu mà Thành còn giữ cái đoạn mà bố đọc cái câu thơ đó đó thì cho tôi xin. Thì Phạm Thành nói là chị cứ dùng đi, nếu mà giữ được thì càng tốt. Thế là nhờ cái kỹ thuật tối tân của phòng thu bên Hoa Kỳ này, người ta đã cắt ráp đúng và để vào cái đoạn nhạc dạo. Và lúc đó là Duy Cường là hòa âm cái bài đó cho tôi hát á, thì Duy Cường rất là bất công, bởi vì phải nghe cái đoạn ông đọc bốn câu đó mà dọn nhạc sao cho nó đúng, nó rất cùng một lúc. Thì cái đoạn diễn này đó rất là hay. Ông đọc rất là hay. Bây giờ đến cái câu cuối của bài hát. Tôi thật ra tôi cũng không có muốn mà mình hát mà không có đàn, không có trống gì cả. Nhưng mà mỗi lần mình nói cái gì hay thì mình lại phải thí dụ. Cái câu cuối nó rất là đẹp và sáng trên sân khấu. Bây giờ Nam Phương còn nhớ cái câu cuối rồi nó không?
Dạ không ạ.
Nó là đôi mắt người sân Tây, đôi mắt người sân Tây. Nhớ không?
Vâng.
Đôi mắt người sân Tây, đôi mắt người sân Tây, buồn viễn xứ. Nó cao lắm. và nó vút lắm, và vì vậy mà nhiều người thích hát cái bài này trên sân khấu, là bởi vì khi mà người ta hát, người ta trổ cái làn hơi mà buông tới chữ khuây đó đó, bốn ô nhịp đó, vâng, trên sân khấu và kết thúc với dàn nhạc, thì đúng là một cái cú de rido, nghĩa là một cái cú rất rất là thành công. Vì vậy mà tôi thấy ở bên này nhiều người lựa bài này để hát lắm, vâng, người nào cũng trên sân khấu cũng dành hát bài này bởi vì chắc chắn họ được những cái chằn pháo tay.
Vâng, nhưng mà theo cô thì
tác giả
vẫn
hát
là
hay nhất.
Phạm Đình Chương là hát,
ừ,
hay nhất,
hay nhất.
Vâng, ừ, thì theo cô nghĩ tại sao cái bài này nó quá là nổi tiếng như thế?
Có lẽ bài thơ hay,
vâng,
và tác giả là người hiểu được hồn thơ,
vâng,
thành ra nó như một cuộc hôn phối toàn mỹ giữa thơ và nhạc.
Vâng, ừ, vâng, cảm ơn cô Quỳnh Giao đã không những là nói về bài này mà còn thí dụ cho.
Xin lỗi là nhiều khi tôi không biết là cái tông nhạc như nào, tôi cũng có khi cao quá hoặc có khi là thấp quá,
mà hay
chắc
cô
là
à,
để cho thiên hạ hiểu rằng là cái công dụng của tác giả mà thôi.
Vâng, à, vâng, cảm ơn cô Quỳnh Giao. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.
Xin kính chào quý vị và hẹn gặp tuần tới.
Kỷ niệm 35 năm Nhật báo Người Việt, 35 năm mới có một lần, chương trình discount 90% quảng cáo cho các cơ sở thương mại mới thành lập, đặc biệt dành cho các doanh nghiệp nhỏ, thành lập từ 22 tháng 2 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Chương trình áp dụng từ 22 tháng 8 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Mọi chi tiết, xin quý vị liên lạc với tòa soạn Nhật báo Người Việt, 14771-14772 Moran Street, Westminster, CA 92683, điện thoại 714-892-9414 hoặc vào trang nhà báo điện tử Người Việt www.nguiviet.com. Trân trọng kính chào.